Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin kính chào anh Phan Bách ạ, kính chào quý thính giả đồng hương của chương trình Việt ngữ SBS ạ.
Dạ vâng, hôm nay chúng tôi đưa đến một câu hỏi có thể nói là rất là khó để mà nói chuyện với bác sĩ Eric Hương Trần. Bởi vì đây là vấn đề về trí tuệ nhân tạo mà trong lĩnh vực chăm sóc cao niên. Có thể nói rằng, thưa, không phải là muốn làm khó bác sĩ đâu, nhưng mà thật sự là lĩnh vực này nó quá rộng, quá mênh mông và không biết mình bắt đầu từ chỗ nào. Nhưng mà có lẽ là nên giới hạn bớt, và cũng xin thưa là câu chuyện của chúng tôi ở đây chỉ giới hạn chỉ cách hướng dẫn chứ không phải là chuyên nghiệp. Và hai nữa là, và nếu quý vị có những cái thắc mắc nào trong vấn đề y tế thì xin thưa gặp bác sĩ gia đình của mình để có thể giới thiệu đi đến các chuyên gia y tế khác. Thưa bác sĩ, chúng tôi nhận thấy mười mấy năm nay người ta dùng trí tuệ nhân tạo để chế tạo những con robot, người máy chăm sóc cho giới cao niên. Thì thưa bác sĩ có thể nói thêm về vấn đề này và hiện giờ cái robot này nó đã tiến bộ như thế nào, thưa bác sĩ? Dạ.
Xin cảm ơn câu hỏi của anh Phan Bách. Thật ra em là bác sĩ gia đình, bác sĩ đa khoa, làm việc toàn thời ở khu vực miền Tây Nam Sydney khoảng 21 năm nay. Nói về trí tuệ nhân tạo thì giống như hồi nãy anh nói, đây là một lĩnh vực rất là mới mà nó có tiềm năng rất là bao la bát ngát luôn á. Mình không biết phải nói như thế nào. Em có thể chỉ nói theo cái kinh nghiệm cá nhân hạn hẹp của em thôi. Giống như hiện tại thì em có 10 bệnh nhân trong một cái viện dưỡng lão của cộng đồng người Việt mình ở Fairfield ở Sydney á, thì em thấy là hiện tại là cái viện dưỡng lão này chưa có những cái con người máy, nhưng mà có thể trong tương lai á, theo em nghĩ là tại vì á, cái số lượng người già ở Úc về càng lúc càng nhiều, giống như hiện tại theo thống kê là có khoảng 17% người già là những người mà trên 65 tuổi á. Rồi 17% nó cũng tương đương với khoảng hơn 4 triệu người đối với một cái dân số 25 triệu, 26 triệu đó. Cho nên tuổi thọ của con người càng lúc càng cao. Rồi giới trẻ đó, thì cái mức sinh giảm xuống. Cho nên về lâu về dài là cái mình sẽ thiếu người chăm sóc người già. Cho nên mình phải nhờ vào người máy, nhờ trí tuệ nhân tạo để có thể hỗ trợ chăm sóc người già. Thì hiện tại thì em làm việc ở phòng khám đa khoa tư nhân á, thì em có dùng trí tuệ nhân tạo để giúp cho công việc của em rất là nhiều đó.
Dạ vâng, chuyện đó thì mình sẽ nói sau. Thưa bác sĩ, thì chúng ta cũng đồng ý rằng trên nguyên tắc là trí tuệ nhân tạo cũng như là robot đều không thể nào thay thế được con người thật, bởi vì nó chỉ là sản phẩm trí tuệ của con người. Thành thử ra không lo là những carer, những người chăm sóc hoặc là các bác sĩ sau này vẫn phải đào tạo, vẫn phải tốt nghiệp, thì các giới trẻ cũng phải học để tốt nghiệp bác sĩ như bác sĩ Eric Hưng bây giờ, để có thể giúp đỡ cho cộng đồng cũng như giúp đỡ cho đặc biệt là quý vị cao niên. Nữ ra không bao giờ mà trí tuệ nhân tạo hoặc là những con robot đó có thể thay thế cho người được. Thưa bác sĩ, với áp dụng về y tế đó, thì trí tuệ nhân tạo còn áp dụng vào những lĩnh vực nào nữa không bác sĩ? Dạ.
Giống như hồi nãy anh nói là trí tuệ nhân tạo nó rất là bao la. Hiện tại thì giống như đối với cái nghề nghiệp của em á, thì em đang sử dụng cái phần trí tuệ nhân tạo gọi là ChatGPT á. Đây là một trong những cái công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo rất là phổ biến. Và em dùng nó hàng ngày là để giúp em ghi chép, giúp em y chép hồ sơ của bệnh nhân đó, hoặc là giúp em tra cứu. Thí dụ như là nếu như em gặp một cái trường hợp bệnh nhân nào á, giống như gần đây em gặp một bệnh nhân khi mà chụp hình cái cô người Úc này, cổ đi vào phòng cấp cứu tại cô bị đau giống như sỏi thận đó. Rồi khi người ta chụp hình CT scan đó, thì người ta không thấy sỏi thận, tuy nhiên người ta thấy một cái phình động mạch thận ở bên phải khoảng 1 cm, có đường kính là 1 cm. Mà em quên là 1 cm là có cần phải can thiệp giải phẫu, có cần phải giới thiệu đi gặp bác sĩ chuyên khoa giải phẫu hay không. Cho nên thay vì em lên trên mạng để em đọc những cái tập sách hướng dẫn, những cái để mình xem coi kích thước như vậy là phải làm sao, thì em hỏi ChatGPT. ChatGPT nó giống như là một thư ký, một cái trợ thủ đắc lực luôn á, giống như một cái cánh tay nối dài của em á. Nó giúp em tìm những cái bản tham khảo cho thật nhanh, trong vòng tích tắc luôn á, trong vòng chớp mắt luôn, khoảng cỡ 10 giây thôi là họ tìm ra là em biết, em nhìn vô cái bản tham khảo đó em biết là có nên giới thiệu bệnh nhân đi hay không, hay là hiện tại mình chỉ tiếp tục theo dõi bệnh nhân. ChatGPT nó giúp tiết kiệm cái thời gian ghi chép của em lắm. Thí dụ như đôi lúc em phải viết thư, viết những cái report đó cho luật sư, cho mấy công ty bảo hiểm. Hoặc là đôi lúc em viết thư cho Centrelink để giúp bệnh nhân xin trợ cấp người khuyết tật, hoặc là giúp bệnh nhân xin nộp đơn xin nhà chính phủ. Nếu những trước đây thì em ngồi xuống viết lá thư có thể mất thời gian của em nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì em ghi xuống những cái điểm chính, giống như cái cô bệnh nhân này á, cổ có hai đứa con nhỏ, rồi cái cổ chuyện tình cảm của cổ nó không có được suôn sẻ, bây giờ cũng muốn ra riêng, cũng muốn ly thân, cũng muốn ly thân với bạn trai, mà cổ muốn ly thân với bạn trai mà cổ không có tiền để ra ngoài để thuê nhà, cho nên cổ tới nhờ em á, nhờ em điền đơn viết một lá thư cho bộ gia cư á để xin nhà chính phủ. Rồi cổ nói là đây là, rồi cái em ghi xuống những cái điểm chính, giống như cổ là người gốc thổ dân nè, người gốc thổ dân này được ưu tiên rất nhiều lắm, rồi cổ hiện tại không có việc làm, rồi cổ là một người mẹ trẻ có hai đứa con nhỏ cũng được ưu tiên nữa. Em phải chép xuống những điểm quan trọng đó, rồi cái em viết lá thư sơ sơ thôi, cái em đưa ChatGPT, nhờ ChatGPT á gọt giũa để mà điều chỉnh cái văn phạm, cú pháp, ngữ pháp này kia đó, rồi để họ viết thư, nó giúp cho em viết một lá thư rất là bài bản. Lá thư đó nhìn rất là mượt mà, nó rất là chân thành, rất là thống thiết, để nó giúp tăng cái cơ hội để cho cái cô này được cái nhà chính phủ sớm á. Nếu không em viết lá thư có thể mất của em nhiều khi nửa tiếng đồng hồ á.
Dạ vâng.
Bây giờ có cái này nó giúp em viết lá thư nhiều khi trong vòng một phút à. Thì dĩ nhiên em cũng phải cung cấp những cái thông tin quan trọng lấy từ bệnh nhân á, rồi em đưa lên đó, ChatGPT đưa viết cho em một lá thư. Rồi em chỉ ký tên thôi à. Cho nên nó tiết kiệm thời gian của em dữ lắm luôn á.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã kể một câu chuyện mà có lẽ là thính giả cũng nóng lòng, không biết rằng kết quả làm sao, có được nhà không thưa bác sĩ?
Thật ra cái cô người thổ dân này á, cụ chỉ mới gặp em cách đây khoảng một tuần thôi Nhưng mà vì là cổ là một bà mẹ trẻ có hai con nhỏ, rồi cô đang ly thân, rồi không có việc làm, bị khó khăn về kinh tế tài chính á. Cho nên em nghĩ là có thể trong vòng vài tháng là cổ có thể được một căn nhà của chính phủ á.
Cảm ơn bác sĩ Eric Hưng rất nhiều. Đây là một công việc mà ngoài lĩnh vực của y tế, của y khoa, mà bác sĩ đã giúp đỡ giống như một nhân viên xã hội. Đó là một tấm lòng mà có thể nói rằng thương người nhân đạo mà chúng tôi đã biết bác sĩ Eric Hưng khi đã tham gia vào cái chuyến công tác giúp đỡ cho người nghèo tại vùng xa xôi ở Việt Nam khoảng 2 năm trước. Đã có nói chuyện với bác sĩ Eric Hưng. Bác sĩ, trong cái việc mà bác sĩ nói ra là dùng trí tuệ nhân tạo có thể chẩn đoán được cái căn bệnh không? Tức là khi mình ngần ngại là không biết rằng cái viên sỏi mà nó chưa tới 10mm thì có nên giới thiệu để mổ hay là thế nào, thì chuyện đó là trí tuệ nhân tạo AI nó có thể giúp ý kiến cho mình không thưa bác sĩ?
Theo em nghĩ thì em chưa có thực sự dùng AI trí tuệ nhân tạo để giúp để chẩn đoán, nhưng mà nếu như em cho trí tuệ nhân tạo biết những cái thông tin về những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng của bệnh nhân á, thì thường thường trí tuệ nhân tạo nó sẽ cho em một cái danh sách chẩn đoán phân biệt. Rồi đối với mỗi chẩn đoán á, trí tuệ nhân tạo nó cũng đưa ra những cái phương pháp điều trị để phù hợp cho từng cái chẩn đoán á. Mà rốt cuộc á thì em sẽ là người cuối cùng quyết định. Nhưng mà em thấy là trí tuệ nhân tạo bây giờ nó giúp ích cho em dữ lắm luôn á. Có thể trong tương lai gần em sẽ mua một cái phiên bản trí tuệ mà nó có thể giúp em lấy bệnh sử, nhưng mà em phải có cái microphone. Rồi ví dụ như là em gặp một bệnh nhân giống như hôm nay là em gặp một cái bà người Mô Tha là một đảo quốc gần Ý á. Tuần sau bà bay qua Đông Âu để bà đi du lịch, mà hôm nay bà bị ho chút xíu, bà bị ho bị đau cổ chút xíu, rồi bà sợ là nếu như bà không có điều trị dùng thuốc kháng sinh sớm á, khi bà lên máy bay bà sẽ ho nhiều, bà ho nhiều á nó ảnh hưởng tới những hành khách khác ở trên máy bay, cho nên hôm nay bà tới gặp em. Nếu như mà em có cái phần mềm Smart Scribe á, giống như cái người ghi chép thông minh á, ví dụ như em hỏi bà những câu hỏi, rồi Smart Scribe cái trí tuệ nhân tạo nó sẽ lắng nghe, nó sẽ dùng cái công nghệ mà nhận diện giọng nói á, nó sẽ ghi chép cho em, cho nên em không cần phải ghi chép. Giống như hồi nãy bà nói với em á, là giống như bà bị ho, bị rát cổ họng 3-4 ngày, bà không bị sốt, rồi bà thử COVID âm tính, thử xét nghiệm nhanh cúm cũng âm tính luôn. Mà mấy cái đó nếu như mà em ghi chép á, mất thời gian của em dữ lắm luôn á. Cho dù em gõ nhanh cỡ nào á, em dùng bàn phím là em dùng hai bàn tay luôn, dùng 10 ngón luôn á, mà cũng không có nhanh bằng bằng cái trí tuệ nhân tạo đâu. Trí tuệ nhân tạo nó nhanh như sấm sét luôn á.
Dạ vâng.
Dạ.
Cảm ơn bác sĩ đã kể chuyện rất là thú vị. Thưa bác sĩ, ngoài vấn đề mà có thể nói rằng chẩn đoán như vậy đó, thì thưa bác sĩ, khi mà mình định bệnh được rồi đó, chẳng hạn như một vị cao niên đến mà nói tôi đau ở phổi, tôi đau ở bụng, thì có rất nhiều nguyên nhân để tìm ra cái bệnh gì đó. Thì thưa bác sĩ, chẳng hạn như là vì phổi đó, thì nó sẽ đưa tới chuyện mà điều trị tức là phải cho uống thuốc gì, thì làm sao mà một bác sĩ nhớ hết tất cả các loại thuốc được. Thành thử là có lẽ là nhờ trí tuệ nhân tạo nhớ dùng sẽ liệt kê cho mình, chứ thực sự cũng tội nghiệp các bác sĩ là phải nhớ một lô bao nhiêu là từ thuốc cảm, thuốc này, thuốc nọ, thì làm sao nhớ hết, có phải vậy không bác sĩ? Dạ.
Dạ đúng, giống như hôm nay em có một bà cụ người Việt Nam ở trong viện dưỡng lão, bà bị ho và sốt, rồi y tá giống xét nghiệm là thấy bà cụ này dương tính đối với COVID đó, cho nên cô y tá cô điện cho em, rồi em gửi cái tờ điện tử cho cái thuốc COVID đó đến nhà thuốc Tây, mà nhà thuốc Tây để họ đem thuốc tới cho bà cụ. Rồi cái thuốc Paxlovid này á là cái thuốc nó có nhiều phản ứng phụ khi nó tương tác với một số thuốc khác á. Thì tại vì em dùng cái phần mềm Medical Director đó, thì nó cho em biết sự tương tác giữa thuốc COVID và những cái dược phẩm khác mà bà cụ đang dùng. Nhưng mà nếu mà em hỏi ChatGPT á, nó cũng cho em biết luôn á, nó cho em biết rất là nhanh luôn, trong vòng tích tắc luôn á. Là để em biết, rồi em kêu y tá là tạm thời ngưng những cái thuốc giảm cholesterol. Tại vì thuốc này với thuốc COVID nó có tương tác gây phản ứng phụ, cho nên ChatGPT là sau này nó sẽ là trở thành một phần của cuộc sống rồi đó. Bây giờ em dùng ChatGPT ở mọi nơi mọi lúc luôn á, chứ không phải là chỉ giới hạn ở trong công việc của em á.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cũng may là gặp được bác sĩ Eric Hưng là người đã biết nhiều, biết không để nó nói nhiều quá, nhưng mà cũng đủ để mà ý là một công cụ mà con người chính yếu và hỗ trợ cho bác sĩ, chứ bác sĩ chứ quyết định cũng là bác sĩ. Thì thưa bác sĩ một câu nữa là, như bác sĩ đã làm trong một cái viện dưỡng lão đó, thì bác sĩ có nghĩ rằng về trong tương lai các bậc cao niên sẽ được hưởng gì về trí tuệ nhân tạo khi mà các bác sĩ sẽ sử dụng những cái cách đó, chẳng như là qua những con robot hoặc là những cái việc mà định bệnh cho các bác cao niên, thưa bác sĩ?
Theo em nghĩ là trong tương lai là nhờ cái công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho nên ở trong viện dưỡng lão họ sẽ có những con robot để có thể trò chuyện tâm sự với người già, tại vì người già thường thường dễ bị cô đơn lắm. Rồi nhiều khi ở trong viện dưỡng lão đâu phải người già nào cũng có thân nhân đâu, mà đâu phải thân nhân nào cũng tới thăm thường xuyên đâu. Cho nên nếu như có cái con robot mà có thể tâm sự, trò chuyện, hỏi thăm cũng tốt cho sức khỏe tâm lý của người già đó. Tại sức khỏe của một người đâu có phải chỉ là sức khỏe thể chất đâu. Sức khỏe thể chất là một cái cơ thể mà không bệnh hoạn, rồi còn phải có sức khỏe tâm lý nữa. Sức khỏe tâm lý là giống như có sự cân bằng cảm xúc, không có để cảm xúc nó chao đảo, nó thăng trầm quá. Rồi sức khỏe xã hội nữa, sức khỏe xã hội là giống như cái mối tương quan giữa mình và những người xung quanh trong cộng đồng xã hội đó. Thì em nghĩ là những con robot đó nó sẽ đáp ứng nhu cầu sức khỏe thể chất, thì có thể là nó nhắc nhở người già, nó nhắc nhở những người cao niên là tới giờ uống thuốc, tới giờ đi tắm, rồi tới giờ phải nghỉ ngơi, tới giờ phải đi bộ để chăm sóc về sức khỏe thể chất. Rồi sức khỏe cảm xúc thì nó có thể trò chuyện. Thí dụ mình có những nỗi buồn vui trong cuộc sống hay mình nói chuyện với robot, cái con trí tuệ nhân tạo nó có thể là một nhà tâm lý, một nhà tư vấn tâm lý, nó là một nó có thể là
cố vấn tâm lý,
nó có thể
cố vấn tâm lý,
cố vấn tâm lý,
psychiatrist,
bất cứ ngành nghề gì, có thể là bác sĩ tâm thần, rồi mình muốn nó làm cái gì là nó làm cái đó cho mình.
Nếu sau này nó rẻ quá thì cũng nên mua một cái ở nhà để mà tâm tình vậy.
Đúng rồi. Chẳng những vậy, nhiều khi mình hỏi nó cũng được, nó cũng là một cái từ điển bách khoa mở. Mình có thể hỏi nó bất cứ điều gì ở trên đời này, nó chứa đựng các kho tàng tri thức của nhân loại luôn á. Dạ, giống như mình hỏi bây giờ đi, bây giờ thì hiện tại là giống như mình đài chương trình Việt ngữ thông báo là đang có giao tranh ở dọc biên giới giữa hai quốc gia Thái Lan và Campuchia. Rồi cái mình có thể hỏi nó, xin tóm tắt cho tôi tình hình giống là tình hình xung đột giữa hai quốc gia này, thì trong vòng 5 giây thôi thì nó sẽ tóm tắt hết luôn những cái chuỗi sự kiện diễn biến rồi dẫn tới tình trạng xung đột này. Mình có thể hỏi nó bất cứ cái gì luôn đó. Mình có thể hỏi nó về thời tiết hôm nay, rồi thí dụ như giá xăng hôm nay như thế nào, mình những gì mà mình hỏi người khác mình có thể hỏi nó được luôn á.
Cảm ơn bác sĩ Eric Hưng rất nhiều, và cũng chúng tôi cũng xin thưa lại là đây là một đề tài có thể nói trí tuệ nhân tạo rất là mênh mông, bao la, bát ngát, và khó có ai có thể biết hết tất cả những chuyện này, mà bác sĩ Eric Hưng cũng đã chịu khó mà trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Xin một lần nữa xin thay mặt quý bác cao niên xin cảm ơn bác sĩ Eric Hưng rất nhiều. Dạ.
Yeah. Xin cảm ơn anh Sơn Bắc. Xin cảm ơn quý thính giả đồng hương đã theo dõi lắng nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.